phóng vì Đức Phật. Kiếp này và kiếp kia qua đời nọ, ngài ngài tu tập sáng suốt giác ngộ.
Bây giờ mình cũng vậy, ngày nào cũng như ngày nấy, coi như là đừng có giải đãi, đừng có biến nhát, giống như Phật vậy đó. Chứ còn mà lo ngồi từ một bữa bỏ năm bữa, tụng kinh một bữa bỏ một tháng, niệm Phật một bữa, đảnh vị, đảnh vị là như thế nào, lại dùng tâm mình làm chỗ của Phật đó. Tâm mình làm tâm Phật rồi nè, bây giờ dùng tâm mình làm cái chỗ của Phật. Chỗ Phật đi đâu, bây giờ mình đi đâu? Hồi xưa Phật tu cách nào, bây giờ mình phải theo cái gót chân Phật đó mà tu, gọi là cái chỗ đi của Phật. Hình như nương, tâm không phải nương, nghĩa là hình như nương nhưng mà không phải nương. Hình như mình nương theo nhưng mà tâm mình chấp, cái nghĩa nói như vậy đó. Nghĩa là nương theo con đường đó nhưng mà không thấy mình nương. Cũng như kẻ lên chót núi cao, thân đã vào hư không nhưng ở dưới còn chút gian ngại. Cũng như người lên đến chót núi thiệt là cao chót vót rồi đó, thân nó đã vào hư không rồi nhưng mà dưới đất còn một chút gian ngại, tức như là chân còn dính chút đã chưa bay được, chưa là đẳng, là đẳng là lên tu tập lên tới cái mức độ đó, giờ chỉ còn dứt cái nữa là vậy thôi, chưa là đẳng vị. Nhưng ở dưới còn chút gian ngại, gọi đó là đẳng vị, đẳng địa. Ba là nhẫn địa, tức là địa vị. Nhẫn là như thế nào? Tâm và Phật cả hai đồng nhau. Nhẫn mình định như nào? Đức Phật trước đây nhẫn mình như thế nào, mình cũng tập nhẫn nhục như thế. Tâm và Phật cả hai đồng nhau, khéo được trung đạo, lúc nào mình cũng đi con đường đừng đi tả, đừng đi hữu, mà phải đi con đường trung đạo để như nghĩa đế là tâm là tự chung. Khéo được trung đạo cũng như người biết nhịn chịu nhẫn nhục đó, người biết nhẫn nhục không phải ôm vào mà cũng không phải buông ra. Cái chuyện gì đáng nhẫn thấy nó không có nghĩa gì hết.
Nói là
nhưng mà khi lên tu cao rồi á, mà thấy cái người đó nếu mà không hàng phục họ để họ tạo nghiệp, cũng như không phải nhẫn nhục của đạo Phật nào rồi, ai nói sao rồi mình cũng chịu vậy đâu, không phải đâu. Có cái lúc chịu, nhưng mà có cái lúc phải chỉ cái yến sáng cho người ta.
Là điều đó, nghĩa là quý vị nói sai đó, nhưng mà nói một cách hết sức là quan hỷ, hết sức là khiêm tốn, hết sức là cao thượng, chứ không phải nhẫn nhục của đạo Phật đâu. Ai nói sao anh? Ai cứu lưng cứu đầu đó, ở coi tôi rồi là không được à?
Tới mức độ nào thôi, chứ mình phải giải thích nha. Không có nghĩa là mình đứng lại rồi mình lấy heo, lấy chạy mà mình đối phó với họ, nhưng mà mình giải thích là không được. Và để tạo tạo thêm, không có. Mình phải có cái sáng suốt đó. Không phải ôm vào mà cũng không phải buông ra, gọi là nhẫn vị. Cái địa vị thứ tư là thế đệ nhất. Thế đệ nhất là như thế nào? Số lượng đều tiêu diệt. Bao nhiêu số lượng? Số lượng đây là nghĩa thế nào? Còn chắc số 1, số 2, số 3, tôi là số 1. Không được. Lượng là sao? Ồ, tôi có thể là cái sự làm của tôi hơn người khác, không được. Thấp lắm, nếu mà còn như vậy là còn thấp. Hôn mê, đặc biệt như thế đó, bị hôn mê, giác ngộ và trung đạo, cả ba đều không có mục tiêu. Hôn mê, cũng dẹp lên đi. Giác ngộ, cái khi mà tu thấp thì tìm giác ngộ, nhưng mà khi đã tới cái giác ngộ rồi, cũng buông ra luôn đi. Hay là trung đạo cũng vậy, bởi vì bây giờ mình còn đương nghĩ bên này, nghĩ bên kia, cho nên Đức Phật nó là nghĩ không tốt đâu. Bây giờ phải tập trung. Bây giờ trung đạo để như vậy đấy. Nhưng mà cái khi đắc ngộ rồi thì chính cái trung đạo nó cũng bỏ nữa. Cho nên nói rằng là qua sông thì phải dùng bè, đến bờ mà lại dùng thuyền, dùng cái làm gì? Khi đã bờ rồi thì vậy. Gọi đó là thế đệ nhất địa diệu lý pháp hoa, diệu lý hằng nghiêm. Gia hạnh bốn pháp tinh chuyên, ngoãn đảnh hai vị trước tiên hành trì. Nhẫn nhục là việc ly kỳ, đời có đệ nhất mới vì độ sanh, kêu là đệ nhất là gì? Là biết hơn, trí tuệ sáng ngời hơn, thì người đó mới độ sanh được. Nếu mà ra độ sanh mà thiếu cái phần trí tuệ, không cảm quá không độ sanh được. Còn là Thập Địa Bồ Tát nữa. Thập Địa Bồ Tát tức là 10 địa vị, 10 quả vị lên tới Bồ Tát Thập Thọ. Thứ nhất là một là quan hỷ địa. Này Thánh An, thiện nam tử nào, là bất cứ người nào, chứ thiện nam tử nào đây á, là bất cứ người nào đối với quả vị Đại Bồ Đề khéo được thông đạt, giác ngộ thông suốt Như Lai cùng tổng cảnh giới của Phật, gọi đó là quan hỷ địa. Quan hỷ địa là vậy đó, chứ không phải quan hỷ là ngồi đâu cười đó không. Quan hỷ là cái nghĩa như vậy đó, nghĩa là khéo thông đạt, khéo giác ngộ, khéo thông suốt Như Lai cùng cảnh giới, nghĩa là chỗ nào mình cũng đều khéo léo để mà giúp đời, để mà tu tiến, thì gọi đó là quan hỷ. Hai là ly cấu địa, từng bản gì một. Ly cấu địa là sao? Là chân tâm hiệp với cảnh Phật. Bây giờ cái tâm của mình hợp với cảnh Phật rồi, tâm cảnh nhất như, tâm mình với cảnh Phật đó là một. Hiện bây giờ mình thấy khác, mình chưa thấy nữa, có nhiều người chưa thấy nữa. Ngay cái cảnh mình ở đây mình thấy mình với cảnh là hai, cũng được. Tâm cảnh phải nhất như, đừng cho nó hai, rồi cao lên một tầng nữa. Tâm mình với cảnh Phật, địa vị Phật cũng là một, cũng là hai. Bởi vì lâu nay mình cứ sống hai hai tương đối mà khổ cho đến ngày nay. Bây giờ phải trở về cái nhất, nhất nguyên, nhất thể để mà giác ngộ. Cho đến cuối cùng tánh hiệp vào cũng nhất hẳn. Cho đến cuối cùng cái tánh mà hiện vào, cái tánh mà gọi mình cầu để mà hợp với cảnh Phật đó cũng dẹp nữa. Cho nên gọi là ly cấu. Ly là lìa, cấu là những đầm cấu, cái còn chắc. Dầu đó là cái chắc rất nhỏ cũng dẹp nó đi. Đó anh. Ma là phát quan địa. Phát quan địa nghĩa là sao? Trong sạch đến chỗ cùng tột, nghĩa là coi như là trong sạch đến chỗ cùng tột, không có cái gì trong sạch hơn, thì sự sáng suốt tự nhiên sinh, nên gọi là phát quan địa. Lúc bây giờ sự sáng suốt tự nhiên phát sinh ra, gọi đó là phát quan địa. Bốn vị huệ địa, sáng suốt một cách cùng cực, tức là giác ngộ được viên mãn, nên gọi là vị huệ địa. Diệm là nó hừng lên, hừng sáng lên, quả diệm sơn, diệm với diệm đó là vậy đó. Huệ, huệ là cái trí huệ. Mà cái trí huệ của người nào mà cứ hừng, ngon lành chứ. Giải quyết cái gì cũng xong hết. Ta đến quả diệm Phật giải quyết cũng xuông lắm. Còn bởi vì mình hiểu thì mình sống hàng ngày thế này. Ngày 24 tiếng đồng hồ, mình sống với ý thức. Không được. Mà ý thức nó mù quáng lắm. Ý thức nó đưa mình đi xuống không nè. Cho nên người con Phật, người tu theo đạo Phật á, là phải làm sao sống với trí huệ. Mà hãy sống trí tuệ là cái gì cũng đi lên. Hiện bây giờ chúng ta đang sống là đang sống với ý thức. Ý thức luôn luôn mùa. Ý thức luôn cần phải nghĩ đó là hãy làm cái làm cho mình thế nào. Mà hãy làm cái làm cho mình tốt như là hãy như thế. Cái chuyện nó đương nhiên. Cho cái người mà có trí tuệ cái gì mà nó xảy lên á, để coi giải quyết từ thế nào. Coi thử những năm trước, anh ba đi. Giúp anh tức là mình anh vui, tức là mình vui đó. Cái nghĩa nó như vậy đó. Ra làm ăn, chọn cái môn nào làm ăn vừa vui người vừa vui mình, hiểu biết bao nhiêu. Đừng tìm những cái việc làm ăn mà nhiều khi ngày nào cũng gây đau khổ cho người ta, thì cái đó không nên. Dù là có bạc mua bạc kiểu bạc ức vô trụng, với những tâm mà càng ngày nó càng xấu, càng sắc xấu, còn ác độc, tốt hơn là phải có trí tuệ. Cho nên khéo tu nổi cũng có thể. Năm là nan thắng địa. Nan cho mình nam, nan thắng địa. Tất cả đồng vị đều dứt hết. Nan thắng là khó thắng. Bây giờ cái tất cả việc đồng là, đồng là cái gì? Đồng với chúng sanh mà cũng dứt, vị với chúng sanh cũng dứt hết. Tất cả việc khó thắng đều thắng xong, cho nên gọi là năng thắng. Cái việc khó làm mà mình làm được nó quý, kêu là năng hành, năng hành mới diệt tâm diệt đạo. Năng thắng mới là đấu chiến thắng Phật. Cái việc gì mà khó làm mà mình làm được, cái chuyện đó mới ngon lành. Chứ nói gì cái chuyện đó ai cũng làm được, mà nhà vô mình làm thì cái chuyện nó thường quá đi. Cũng như cái việc mà mình, cái việc khó thắng, ta nói là thắng ngàn quân giặc không bằng tự thắng mình. Tự thắng mình mới là chiến công đó vậy.
Đó,
trong kinh Pháp Cú Phật nói vậy đó. Chính Phật nói à, kinh Pháp Cú là Phật từ nguyện nói ra. Phật nói rằng thắng ngàn quân giặc ở bên ngoài đó không bằng tự thắng mình. Tự thắng mình mới là chiến công của mình. Đem ra là luận giải á. Nếu có binh thơ, có đồ trọng, có khí giới, có tất cả vật liệu ra là thắng. Nhưng mà khi tâm chúng ta ai chọc giọng tức, lúc bây giờ chúng ta thắng được, đó mới là văn minh liệt liệt. Không ai dễ không? À, hay là nói cái gì như là thắng dục vọng đi. Một ông đại tướng, một anh thượng tướng ra kêu là bắt chiến bắt thắng, nhưng mà về chỉ một vài cái dục vọng nhỏ, đầu hàng vô điều kiện. Sai đâu đi đó. Thì đó chưa phải là xin được đưa là người hùng. Cho nên Đức Phật gọi là đại hùng đại lượng. Với những người khác nhau cái pháp không? Vợ đẻ con muốn đó. Nhưng mà phải bỏ ra cái căn, là căn mình thấy chúng sanh đang hoàn vại. Bây giờ mà cứ ở như thế này thì chúng sanh biết được ở đâu mà đi mà giác ngộ. Từ bỏ tất cả. Nước thành vợ con voi ngựa bảy bóng phải xa một thời gian để tìm cho ra ánh đạo giải thoát, rồi để cứu độ chúng sanh. Xả tất cả để được tất cả. Ở đời nhiều khi thấy ngài khi ra đi ngài bỏ hết, ngay vàng địa ngọc cũng bỏ, vợ đẹp con yêu cũng bỏ, nước thành tất cả đều bỏ hết. Có nhiều người nói không rồi, âu thâu xong rồi, ra ngoài rừng ngồng với mấy mình, trong lúc đó hoàng cung ở nhà cầm người chăn nhông thì nước không chịu. Nếu mà hiểu như vậy thì tầm thường nó thế. Nếu mà ngài như bao nhiêu thái tử khác á thì đạo giải thoát đâu có còn tới ngày nữa, đâu có ngày hôm nay, vô tận thời gian đời sống. Cho nên ngài bỏ đi cái tâm này, tâm này thấy rằng tình cảm gia đình quá nhẹ. Mà bây giờ đây pháp giới chúng sanh hàng hà sa số, cũng vì lẽ đó cho nên mình đâu phải là người dân ấm hay là dân lên bán. Nhưng mà khi nghe nói tới Đức Phật là kính trọng. Những người Pháp, người Anh, người Mỹ đâu phải là dân bên kia, mà phải nghe tới giáo lý của ngài là cúi đầu đảnh lễ, là bảo vì ngài trở thành đóa hoa của nhân loại. Nếu trước kia ngài cứ vì cái đất nước của ngài cứ vì cái dân tộc của ngài, vì ở trong một cái bàn chung của ngài, thì ngày hôm nay chúng ta không tin ngài. Điểm đó thì bây giờ mình gọi là theo quốc dân Đức Phật là phải hành theo cái gì của ngài. Tới thì công làm cũng mấy rồi càng thắng địa rồi. Tất cả đầm gì đều dứt hết, tất cả việc khó thắng đều thắng xong, gọi là nan thắng địa. Sáu hiện tiền địa, hiện tiền địa là cái địa vị hiện tiền, hiển lộ được chân, hiển lộ được cái tánh chân như của mình, không còn một chút nào gọi là cố chấp, tự tánh thanh tịnh sáng suốt hiện bày, cho nên gọi là hiện tiền, coi như là một điểm tuyết trắng xóa, không còn một chút đen mượn nhơ nào trong đó. Hiện tiền địa tức là người đó coi như là không còn tham luyến một cái gì của đời, của dục vọng nữa. Bảy là viễn hàng địa. Viễn hàng địa là sao? Rốt ráo cái bản giác này chân như trùng khắp, độ tận chúng sanh trong mười phương, gọi là viễn hàng địa. Nghĩa là cả mười phương thế giới chúng sanh coi như là ruột thịt của mình, không phân biệt màu da chủng tộc, không phân biệt địa nước quốc gia. Đó. Người mỗi người chúng ta, rồi mỗi nước, rồi mỗi thế giới ai cũng như vậy đó, thì có ai mà làm khổ cho ai. Cho nên có nhiều người người ta nói là đạo Phật chủ trương hòa bình là từ lâu lắm rồi, không phải mới có mấy năm nay đâu. Viễn hàng địa là bất động địa, duy nhất tâm chân như bất động duy nhất, chỉ bây giờ chỉ còn có một tâm chân nữa, ta không còn cái chuyện của nó nữa, mảy may không lay động, gọi là bất động địa, mảy may không lay động. Nhưng mà nói như thế này nên hiểu kỹ nha, phải sống động lắm á, bất động mà sống động, chứ không phải bất động như cây như đá, không phải nó ngồi đó rồi hay là như cây như đá mà gọi là bất động đâu, nghĩa là sáng suốt bất, nghĩa là biết tất cả mười phương thế giới nhưng mà không nhiễm không động, không có cái gì lay động hết á, nó ngon ngon lành, chứ không phải là nó người đó chắc chết rồi bất động, không phải vậy rồi. Nó bất động thực tế là bất động thôi, còn sống rồi còn là bất động, giống như ngồi thiền. Không phải là có nhiều người nó sao cũng thấy không ngồi thiền một cái mấy giờ cũng ngồi ở ngoài cũng ngủ, nếu mà ngồi thiền mà ngủ thì cũng như là mấy cái bò cát đâu cũng được, không có ngồi thiền. Tức như là làm sáng tỏ lại những cái gì bên trong, làm lại cuộc đời sáng tỏ những gì bên trong, bởi vì từ đấy đâu đây mình để bên trong nó tối quá đi, ở ngoài thì sáng nhưng mà ở ngoài nó không phải là mình, ở ngoài nó tiêu tan nó mất hết à, nay còn mai mất. Cái gì ở trong con người mình nên mình gắn mình khai thác nó, chính cái đó là cái của mình mà mình quên đi, quên cho đến nỗi 50-70 năm rồi mình sực nhớ lại là đã già yếu rồi, bây giờ khai thác nó mất. Cho nên người ta mới nói tưởng tội thánh tượng, nó nói đạo Phật là đạo của tuổi trẻ, bởi vì tuổi trẻ mới đủ nghị khí để mà khai thác gì nè, lớn tuổi được không? Tầm số tuổi có thì có 15 tuổi là lớp rồi ngủ. Thằng thì bé làm sao? Thiện huệ địa phát triển diệu dụng của tâm chân như mọi việc khôn khéo phát triển cùng tận. Khôn khéo lắm. Hạng người nào hay này hay lộ sao? Thượng căn thượng trí mình giúp làm sao? Trung căn trung trí mình giúp sao? Hạng tầm thường mình giúp làm sao đó? Phải học đạo giải thoát và phải làm việc đó. Mỗi người là sứ giả của Đức Phật mà làm được như vậy, đó là chiến sĩ hòa bình của thế giới này. Bởi vì điểm bây giờ đây á, là mình nếu mà mình không hiểu giáo lý, không hiểu tâm lý, không hiểu cao thì không được. Bởi vì mỗi người mỗi trình độ khác nhau, trong một gia đình 5 người thôi, 5 cái trình độ khác nhau. Mà bây giờ làm sao độ cho 5 cái trình độ đó để đi lên, đó là vấn đề không phải dễ. Không phải dễ. Cho nên các Như Lai xứ hàng Như Lai sự cái vấn đề đó phải dễ. Mời là pháp văn địa này anh An, Đức Phật gọi các vị Bồ Tát ấy từ chân tâm sáng suốt, từ chân tâm sáng suốt tu tập công lao rốt ráo, nghĩa là tu tập hết sức cứu kính, viên mãn đức độ, đức độ một cách viên mãn, từ địa vị này trở lên tức là tu tập vị tu tập vị bóng từ che mát, vì từ địa vị này trở lên tức là tu tập vị thôi, bóng từ che mát, tu tập vị tức như là coi như là lên cái địa vị mà tu chứng á, may lành bao phủ, lúc bây giờ coi như là may lành bao phủ khắp thế gian á, che trùm biển lớn niết bàn, đó che trùm hết tất cả, gọi đó là pháp văn địa. Pháp là cánh pháp, văn là mây, tới cái địa vị này nó giống cũng như một cái án mây làm che khắp cả dân loại, điều mát mẻ không có bị trầm nóng nữa. Thì đến cái quả vị này là tâm hồn hết sức cao thượng, hết sức sáng suốt, hết sức giác ngộ, hết sức giải thoát, rồi lên tới đẳng giác, diệu giác, viên giác, bài học cùng tao gì cái gì. Thank you.
phần quả vị tu chứng. Như mấy bài trước quý vị đã phân biệt qua, làm sao quý vị hiện diện ở đây cũng gắn tu chứng cho được một trong những quả vị tu chứng mà đã giảng từ lâu. Tôi tin rằng được gắn chút thôi không có gì khó hết. Là tất cả là 55 quả vị, nhớ nè, 55 quả vị tu chứng, tu và chứng. Để kết thúc lại quý vị thấy rõ ràng, cho thấy rõ 55 quả vị. 55 quả vị này tức là quý vị còn nhớ không, là mười tập tập gì đầu tiên đấy, tập tín này, rồi mới tới mười trụ cái gì trụ nè, mười hạnh trụ, rồi tới mười hầu hướng chứ không phải là hầu hướng. Hầu hướng trước đó là mở hầu hướng sau đó. Rồi mới tới học mười gì nữa, mới học từ đầu đó, mười địa vị tu chứng, mười địa vị đó, chưa là thập địa, là mười địa vị, tức là 50 rồi. 1, 2, 3, 4, 5 đó. Rồi hăng năm nữa là gì? Tất nhiên là các hai chỗ giảng, nghĩa là các hai cách giảng. Một cách là giảng ở trong 10 cái quả vị này nè, luôn luôn có cái gì nữa? Tứ gia hạnh, tức là bốn đó, gia hạnh, tức là bốn gia hạnh. Rồi cuối cùng là cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là quả vị Phật. Cuối cùng là quả vị Phật, cuối cùng là quả vị Phật. Đó là một cách giảng. Còn có cách thứ hai, tất nhiên là 50 cái địa vị này rồi thì mới lên đẳng giác. Đẳng giác gì nữa? Đẳng giác là tới đẳng giác, tới viên giác, là tới gì nữa? Làm sao mà ta đủ hai cái nữa? Đẳng giác nè, diệu giác nè, viên giác nè, là đó. Rồi đến cái cuối cùng tức là chánh đẳng chánh giác. Chia ra cái đen để mình chia kẽ, tức là 55 quả vị tu chính. Thì nó thế này nè, những người thường tu tập coi như là đi từng giai đoạn á, thì phải trải qua 55 địa vị này. Như lúc trước tôi đã giảng rồi, thì cái phần đó nói về gọi là gì? Nhớ tiện giáo, tiện nghĩa là dần, nghĩa là phải đi từ gọi là tiện giáo. Còn cái thứ hai á, đôn giáo. Thì hồi nãy tôi đã nói, tôi hy vọng hay là cầu mong sao ít nhất trong một cuộc đời chúng ta, tôi tin rằng 10 cái này chỉ đòi hỏi chúng ta
sáng tiến. Từ đó học,
nếu mà chúng ta có thêm cái chữ chánh đó, đứng trước chữ tính đó, gọi là chánh tính đó, thì không, quý vị coi như là giải quyết liền một cái một, không có gì khó hết. Do đó cho nên đó, phân tách thực hiện tỉ mỉ thì ba cái này, thập trụ, thập hạnh, thập vào hướng đó, nếu mà muốn phân tách hơn nữa thì gọi là tam hiền, tam hiền, tam hiền. Mà mười địa vị giải thoát này đó thì gọi là thập, thập gì anh nhớ, thập, không phải biết là thập thánh rồi á, thì lên đẳng giác, diệu giác, viên giác, chánh đẳng, chánh giác, tức là hai cái sau là cái cuối cùng, vô thượng chánh đẳng. Thì bây giờ đây chúng ta là Phật tử, biết cầm ba cái hương nguyện Phật, biết đảnh lễ thường trú Tam Bảo, biết tụng kinh, biết tọa thiền chút ít, biết niệm Phật, thì nhất định trong cuộc đời chúng ta, dù mới tu năm bữa tuần trước hay là mới đầu năm nay tu đi nữa, thì trong cuộc đời phải làm sao giải quyết ít nhất, tôi hy vọng ít nhất là cũng phải hai thành này. Còn nếu mà tôi lâu lâu cỡ chừng hơn 10 năm thì gắn được ba thành này. Còn nếu mà cỡ tôi mà 30 năm về trước á, mong rằng các trường trai có kêu là tổng kinh được kỹ lưỡng á, thì cũng phải bốn thành này. Trong cuộc đời này phải giải quyết tam hiền cho nó xong. Rồi mà khi mà giải quyết tam hiền xong rồi, tập trụ, tập hạnh, tập hướng, thì thập địa, tức là mười quả địa vị thánh, không có gì khó hết, tức là mười địa vị Bồ Tát. Thì giả sử trong cuộc đời này hoặc là
Thank you.
thì nói như thế không có nghĩa là vị nào cũng có tâm phát tâm, nhưng mà trong số phát tâm mạnh mẽ như vậy là 10 người đó, thì tụ lại được chừng 2-3 người, chứ hầu hết 4-5-6-7-8-9-10 là chúng. Còn cái chữ tinh tấn trong nhà Phật luôn luôn nhắc chúng ta là tinh tấn là gì? Rộng rạch một mặt, từ từ mà tiến tới, chữ tinh tấn. Tinh tấn là đừng để cho gián đoạn, đừng để cho giải đại gọi là tinh tấn miệng, ta sức mệt. Thì bốn cái gia trong tấn hạnh này, quý vị còn nhớ kỳ trước Phật đó, một là tứ gia hạnh, một là loạn, hai là hạnh của các loại hầu hướng, nghĩa là lên tới vô thượng chánh đẳng chánh giác đều phải đòi hỏi từng giai đoạn nhãn tiền và xin nó có một lần phút. Rồi chúng ta tìm chút thôi, nhưng mà đâu có thể năm nay là bằng năm rồi, thì đâu có thể giữ gì đó và cái chữ nữa thì cái chữ ngọn này nghĩa đen á, nó là hơi ấm nhiệt độ là nóng. Còn người mà không có một sự nóng trong người á là bạn sang tận độ mình luôn. Tất cả sự vật nếu mà không có cái nhiệt độ ở trong á, cái mà không có nhiệt độ là nó sẽ ra không được một cơ vật gì. Thì cái chữ ngọn này thì nghĩa đen á là chậm hẳn tinh tâm. Chúng ta do cái lấy lửa hai cái cây đang có xác để mà có lửa có sữa ở cái đồng này mà không có cái không có quẹt mà cũng giờ đó thì anh dùng đó thì khi muốn do cái lấy lửa là phải hết sức thì lửa từ hai cái cây đó sẽ bọt ra bọt ra thì cái chuyện nói là không bọt điều ảnh hưởng ngày nào cũng như thế này một chút thì tự nhiên Phật tánh mỗi ngày một sáng. Phật tánh là gì? Tự nhiên là cái trí sáng của chúng ta. Còn ngày sáng một chút, tuần sau sáng một chút, cứ như thế gọi là năm. Nhưng mà tới tháng năm thì năm thứ nhất thì nó sáng hơn. Mà năm thứ nhì nó cũng cố. Cảnh là gì đó? Cảnh là nó ví dụ như trên con núi nè, trên đứng ở trên này gọi là ở trên đỉnh núi đó gọi là đỉnh. Thì năm nào tháng nào cũng vậy, mình phải nhớ đừng có quên cái sự tu tập của mình. Vô thường đạo định bất giữ nhân kỳ tiêu tồn thực trong sát na diễn thế, phải nhớ đó. Nghĩa là cái cơn vô thường là cái sự chết, sự tắt thở, khi già khi đau nó không cho mình hạn. Chứ là vô thường đạo định bất giữ nhân kỳ nó cho mình kỳ hạn. Tiêu tồn thật công, tiêu thật lá, không ai bị bỏ, tiêu mất, tiêu là tiêu tồn thật công, sát na dị thế, sát na ở trong tích tắc, ta đã sanh đời này. Nhưng nhớ dùng cái đó, tất nhiên là lúc nào mình phải tinh tấn, nếu không nhớ cái đó mình sẽ giải. Bởi vì sao? Bởi vì ở trong người chúng ta, nghiệp thì trọng, mà phước thì tình, chướng thì tâm, mà tuệ thì thiện. Đó, biết là mình phải đặt hàng đầu về sự tu tập, cái năm tháng nào mà có cái gì nó xảy ra nó rất giống cho mình, thấy không? Rất nhầm, nhầm đầu thì phải qua cái cơn đó, mà trước đó cái chuyện đó đó, mình đi trong những sâu dần. Chắc được tâm chắn là trong cái gì đó, chắc được tâm chắn, tức là được một cái chắn đó là một điểm son vàng nhau. Nhưng mà đặc biệt là đừng chắn của tôi đâu. Phải chắn cái điểm son đó là lòng phải nhẹ. Thì nhẹ nhàng là cho mà chắn cái điểm son đó rồi, nó nặng nề quá mức hưởng. Cái đó thì cũng phải chắn được nữa là phải rất nhẹ nhàng. Đó. Rồi cho nên ở đây nó đánh đặt được như vậy rồi thì thế là nhất về sao? Thế là nhất nghĩa là sao? Là đó là thứ nhất ở trong thế gian. Dầu mình không muốn đi nữa
như Đức Phật Thiện Tâm, Đức Phật Gia Công Tông Hạnh Tu, thì kiểm soát của Ngài lực 6 năm khổ sau này Ngài giữ vị thành Phật. Đây là Ngài cao cả hơn Ngài Tâm Hạnh Tu. Ngài muốn được tìm chân lý rõ ràng để mà nói lại với chúng sanh. Cho nên sau khi Ngài đắc đạo trong giữa con Bồ Đề là Ngài nói chúng sanh rằng dám mà tu tập, dám mà tu tập. Không ai mà lo cho mình đắc đạo bằng chính mình, nói của mình. Tạo Phật có điều đó đó. Ngài nói Ngài đời giáo lý là đó, cũng như Ngài đời cái bản đồ là đó. Nhưng mà cái người cầm bản đồ đi hay không là cái quyền của mọi người. Mà đó mới là có thể gì? Đó mới là chẳng gì. Không mặc của cái đó. Không mặc của họ phải như thế này, phải gì như thế này, phải gì như thế này không? Vì thế cho nên bốn cái phần này là gọi là tự có mười diệu vị có. Người ta gọi là tam hiệu. Ở đây gọi là thập thánh. Thì bây giờ đây, tôi muốn giảng giải lại một lần nữa rõ ràng để quý vị ý thức cái vấn đề của chứng. Thì đây đã nói lên đó, tất nhiên là nói về cái phần tiệm giáo là mình đi, nó giống như mình đi trên mặt đất đi bộ nè. Bởi vì đi trên mặt đất đi bộ là mình phải trải qua từ địa phương này đến địa phương khác, từ địa phương này đến địa phương khác. Nhưng mà đó là đốt chứ là tiệm giáo. Còn về phần đốn giáo á, thì đòi hỏi hai hạng người. Đốn giáo này tất nhiên là giáo lý tôn chứng một cách hết sức là mau chóng. Nhất văn thiên thiên hộ. Nghe một thần pháp có thể quý vị ngộ đạo một cách dễ dàng. Khi sơ phát tâm chánh tín cho đến địa vị Bồ Tát, cho đến đẳng giác diệu giác, đối với đốn giáo này là chỉ trong khoảnh khắc như là thời gian ngắn. Bây giờ hỏi mình có được như vậy chưa? Tự hỏi. Nếu mà chưa được như vậy là phải đi cái phần tiệm giáo. Cái phần đốn giáo là như thế nào? Mọi sự vật giữa thế gian này, từ thân chúng ta cho đến nhà, cửa, ruộng, vườn, đất, đai, tất cả chúng ta thấy không có cái gì. Còn về phần bên trong, chúng ta nhận trong rằng mình có Phật tánh chắc chắn và mình sẽ giác ngộ giống như các đức Phật. Và bao nhiêu cái vật, ví dụ như ở đây, còn ở tại đây, nhưng mà chúng ta biết khắp cả mười phương thế giới giống như ở đây, thì ai có cái tâm hồn như vậy đó thì gọi đó là đi về phần đốn giáo. Cho nên tôi nói đốn giáo á để dành cho hai hạng người. Hạng người thứ nhất á là những bậc tái sanh, những bậc thị hiện. Tái sanh là sao đó? Tái sanh đã tu chứng kiếp trước rồi, bây giờ đây chỉ trở lại, mà trở lại bằng một cách như là giống như chúng sanh, nhưng mà không có cái gì gọi là nhiễm, chứ là chưa cần bắt nhiễm Bồ Đề gì hết. Và anh thiện đọc Nguyên Bát Nhã Môn cái câu đó để nói là gia hạn, chưa là gia hạn tái sanh là gì vậy? Mà nên nhớ, quý vị nên nhớ kỹ, cho nên tu hành này, mình hiểu được cái lý tới đây rồi, không dám khinh cái gia hạn. Giống như Ngài có này với mình, tôi có thể không dám khinh này. Thường thường Bồ Tát đa hạnh, nhiều cái hạnh nó kỳ quái lắm. Những cái hạnh đó nhiều khi, ví dụ như nói rằng cái trí thường mình hiểu không nổi, thì quý vị đừng nên nhất là đừng nên gì nên cái đó là cái điểm.
Điểm thứ hai nữa là bởi vì sao? Vì các ngài khi mà thể hiện đầu vậy, thì các ngài như hồi xưa ngài Bố Đại Hòa Thượng Đức Di Lặc mà tôi từ bây giờ mà mình thường thấy để những chùa thờ ở các nơi đó, là các ngài đều thể hiện với bao nhiêu phàm tăng, bao nhiêu phàm tăng, nhưng mà ngài có cái hạnh tăng cao. Cho nên khi mình nhìn một người bạn nào, hay là một người tu nào, hay là những vị nhà sư tu nào, mình nhìn qua có những cái điểm đặc thù, không phải là thù thắng, không phải là thù quán, đặc thù nữa là đặc biệt thù thắng, thì có cái đặc đáo lắm. Nhưng mà khổ, người ta không nói ra những hạn nó không có được. Bởi vì nói ra nó hết ý nghĩa rồi. Nhiều khi trước khi thị tịch, để lại một vài bài kệ, để lại một vài quyển sách cái gì đó, để cho đời nhận chân, chứ còn người ta không bao giờ mà dám tự nói rằng là tôi là một vị tái sanh, tôi là một vị thiền người tâm nữa. Cho nên hạng đốn giáo này là để dành cho một là hạng tái sanh thị hiện, hai là bậc gọi là thượng căn thượng trí. Thì thượng căn thượng trí này cũng gần gần như là cái hạng thứ nhất, thì nó chỉ có kém hơn hạng thứ nhất một chút, là dùng được cái trí phán đoán để mà